mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, để chuẩn bị tốt cho sản xuất vụ đông xuân 2022-2023, ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định đang phối hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch sản xuất, lịch thời vụ, cơ cấu giống, biện pháp phòng trừ dịch hại, phương án tổ chức sản xuất theo hướng chủ động, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Theo thống kê của ngành nông nghiệp, năm 2022, tổng diện tích gieo trồng toàn tỉnh tính cả ban vụ hơn 94.500 ha, năng suất bình quân 66,9 tạ trên 1 ha, tăng 0,4% so với năm 2021. Sản lượng đạt hơn 632.000 tấn, đạt 100% kế hoạch của năm. Trong đó, vụ đông xuân 2021-2022, diện tích sản xuất lúa là 47.603 ha, năng suất bình quân đạt 69,7 tạ trên 1 ha, sản lượng gần 332.000 tấn, sản xuất gần 60.000 ha cây trồng cạn. Trong đó, vụ đông xuân hơn 30.600 ha, năng suất và sản lượng đều tăng so với năm 2021. Cụ thể, đậu phụng tăng 0,4 tạ trên 1 ha, bắp tăng 2,3 tạ trên 1 ha, rau dưa các loại tăng 4,2 tạ trên 1 ha. Toàn tỉnh cũng đã thực hiện chuyển đổi hơn 3.100 ha lúa kém hiệu quả sang cây trồng cạn, trong đó riêng vụ đông xuân 2021-2022 chuyển đổi 700 ha, trung bình lợi nhuận từ các diện tích chuyển đổi tăng từ 4 đến 23 triệu đồng trên 1 ha so với trước đó. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, vụ đông xuân 2021-2022 dù gặp một số khó khăn, giá vật tư nông nghiệp tăng cao, thời tiết diễn biến bất thường, mưa lớn của tháng 11 đầu tháng 12 năm 2021 gây ngập úng, mất giống ở một số diện tích mới gieo xạ. Mưa lũ bất thường vào cuối tháng 3 làm đổ ngã nhiều diện tích lúa thu hoạch, kéo giảm năng suất 1,8 tạ trên 1 hecta so với vụ đông xuân năm 2020-2021. Song về cơ bản, sản xuất vụ đông xuân 2021-2022 thắng lợi, bảo đảm kế hoạch đề ra. Trong kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2022-2023, ngành nông nghiệp Bình Định chú trọng các yếu tố thích ứng với biến đổi khí hậu, biến động thị trường. Ông Kiều Văn Cang, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, bên cạnh lịch thời vụ chung của tỉnh, các địa phương dựa vào đó để có kế hoạch chủ động sản xuất phù hợp với thực tế của từng vùng ở địa phương mình. Để thích ứng với thời tiết thay đổi ngày càng phức tạp, chi cục sẽ tiến hành rà soát phối hợp với các địa phương, hướng dẫn người dân tuân thủ lịch thời vụ, cập nhật diễn biến thời tiết để linh hoạt trong gieo xạ, tránh tình trạng mất giống do mưa lớn. Cùng với đó, chi cục phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai một số mô hình sản xuất an toàn, giảm áp lực chi phí do giá vật tư nông nghiệp tăng cao. Điển hình là áp dụng mô hình canh tác lúa cải tiến SRI, mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ. Theo ông Huỳnh Việt Hùng, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh, với vai trò là đơn vị chuyển giao kỹ thuật các tiến bộ trong khoa học công nghệ, Trung tâm đang nỗ lực để có nhiều cách thức hỗ trợ phù hợp hơn, giúp người dân có thể áp dụng dễ dàng, tổ chức sản xuất hiệu quả hơn. Tiếp nối thành công của mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ năm 2022, vụ đông xuân 2022-2023 và cả năm 2023, Trung tâm sẽ tiếp tục mở rộng quy mô mô hình nhóm nông dân tham gia, giúp người dân làm quen chuyển đổi và thích ứng dần. Rút kinh nghiệm từ vụ đông xuân 2021-2022, năm nay Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã giao các đơn vị chuyên môn phối hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch sản xuất theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu và biến động thị trường. Ông Kiều Văn Cang, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho hay, những vấn đề như biến đổi khí hậu và biến động thị trường là yếu tố khách quan nằm ngoài khả năng can thiệp của ngành nông nghiệp. Do vậy, chúng tôi tập trung vào các giải pháp cụ thể để giúp nông dân chuyển đổi từ tư duy sản xuất cũ sang sản xuất kiểu mới nhằm giảm rủi ro. Cụ thể, với trồng trọt, ngoài việc duy trì diện tích lúa để bảo đảm an ninh lương thực, Sở sẽ phối hợp với các địa phương rà soát quy hoạch các vùng trồng, lựa chọn các giống cây trồng phù hợp để tăng năng suất sản lượng, tăng hiệu quả kinh tế trong sản xuất cho bà con. Theo lịch thời vụ và cơ cấu giống vụ đông xuân 2022-2023 trên địa bàn tỉnh, với dân ruộng 3 vụ 1 năm xuống giống tập trung từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 5 tháng 12 năm 2022, dân ruộng 2 vụ 1 năm xuống giống tập trung từ ngày 10 tháng 12 đến ngày 25 tháng 12 năm 2022. Chân ruộng trũng thấp xuống giống theo hình thức nước rút tập trung gieo xạ và kết thúc trước ngày 20 tháng 1 năm 2023. Về cơ cấu giống, tập trung các giống đã được công nhận như Khang Dân đột biến DV108, An Sinh 1399, Q5, một số diện tích sản xuất các giống triển vọng, giống mới như Hương Châu 6, Bắc Hương 9, VNR88. Với cây trồng cạn, tập trung sản xuất từ cuối tháng 11 này đến cuối tháng 2 năm 2023. Thưa bà con, nông dân và các bạn, nhằm mang lại lợi ích bền vững cho người nuôi thủy sản lẫn người trồng mì, Tổng cục Thủy sản và Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn vừa bắt tay thúc đẩy liên kết giữa hai bên, qua đó nhằm bảo đảm nguồn cung, giảm chi phí logistics, hình thành được chuỗi liên kết bắt đầu từ vùng nguyên liệu trồng mì đến vùng nuôi thủy sản, giúp tạo lập giá trị bền vững. Bài trong phần còn lại của chương mục hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này.
Thưa bà con và các bạn, theo Tổng cục Thủy sản, khoảng 35% trong tổng nhu cầu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản hàng năm, tương đương 31 triệu tấn được sản xuất trong nước. Cụ thể, bắp 3 triệu tấn một năm, cám gạo 4 triệu tấn, mì khô 2,5 triệu tấn, khô dầu đậu tương 840.000 tấn. Tuy nhiên, 120 nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản hỗn hợp trên cả nước với tổng công suất thiết kế 10 triệu tấn một năm chưa khai thác được hết nguồn cung này. Sản lượng năm 2021 ước đạt 5,2 triệu tấn, trong đó bã đậu nành chiếm tỷ trọng khoảng 25%, tương đương 1,5 triệu tấn một năm. Cám gạo sử dụng khoảng 15%, tương ứng 0,9 triệu tấn một năm. Mì khoảng 10%, nhu cầu 0,6 triệu tấn một năm. Trong đó cây mì để lại nhiều trăn trở nhất trong số này. Hiệp hội sắn Việt Nam cho biết thị trường trong nước chỉ tiêu thụ khoảng 30% sản lượng mì. Các doanh nghiệp trong hiệp hội hầu hết chọn xuất khẩu làm đầu ra chính, từ đó dẫn đến tình trạng giá mì trong nước đôi lúc cao hơn cả giá xuất khẩu. Riêng lĩnh vực thức ăn thủy sản, nguyên liệu đầu vào hiện chủ yếu là tinh bột mì. Riêng mì lát với sản lượng vài trăm nghìn tấn một năm đang bị bỏ ngỏ. Nhằm mang lại lợi ích bền vững cho cả người nuôi thủy sản lẫn người trồng mì, đồng thời góp phần giúp cây mì khẳng định vị thế trên quê hương, Tổng cục Thủy sản đã mời một số doanh nghiệp kinh doanh thức ăn thủy sản cùng làm việc với Cục Trồng trọt và Hiệp hội Sắn Việt Nam để bàn giải pháp cho vấn đề sản xuất, cung ứng thức ăn. Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Trần Đình Luân nêu ba lợi ích khi doanh nghiệp của hai lĩnh vực hợp tác với nhau. Đó là đảm bảo nguồn cung, giảm chi phí logistics, hình thành các chuỗi liên kết bắt đầu từ vùng nguyên liệu trồng mì đến vùng nuôi thủy sản, giúp tạo lập giá trị bền vững. Theo ông Luân, vấn đề là cách chúng ta tổ chức sản xuất, làm thế nào để người dân sống khỏe trên chính đồng ruộng của họ. Muốn phải doanh nghiệp hai bên cần ngồi lại, định vị rõ phân khúc, tránh tình trạng giá mì cao thì mang đi xuất khẩu, giá thấp lại mang về trong nước tiêu thụ. Theo ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt, dư địa cho mì và các sản phẩm từ mì trong thị trường thức ăn thủy sản còn rộng mở, với diện tích nửa triệu hecta trên cả nước, sản lượng tươi khoảng 10 triệu tấn một năm, trong đó có 2,5 đến 2,8 triệu tấn tinh bột. Một số nơi còn gặp khó khăn khi tìm đầu ra cho cây mì. Thêm vào đó, nếu chỉ xuất khẩu sang một thị trường như hiện nay, người trồng mì sẽ gặp rủi ro mỗi khi có biến động quốc tế. Vì vậy, nếu có nhu cầu cố định trong nước tạo chuỗi khép kín, ngành này sẽ phát triển bền vững hơn. Ý tưởng tăng cường sử dụng mì làm thức ăn thủy sản rất hay bởi lợi ích cho cả người trồng mì, người nuôi thủy sản đều được đảm bảo. Cục Trồng trọt đang được giao xây dựng đề án phát triển cây mì, nhiều giống năng suất cao đạt 24 đến 25 tấn một hecta, chuẩn bị được đưa vào gieo trồng rộng rãi. Cùng với Tổng cục Thủy sản, Cục Trồng trọt cam kết sẵn sàng làm đầu mối cho Hiệp hội Sắn hợp tác với doanh nghiệp thức ăn thủy sản. Trên cơ sở này, Cục sẽ làm việc thêm với địa phương để tạo những vùng trồng năng suất chất lượng thuận tiện cho cả hai bên. Thừa nhận việc các doanh nghiệp thủy sản còn gặp nhiều rào cản để tiếp cận với nguồn mì chất lượng cao cũng như công nghệ sản xuất mì còn tương đối đơn giản. Nhưng ông Trần Đình Luân, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản tin tưởng, chỉ cần tạo được một liên kết, đó sẽ trở thành nguồn cảm hứng, thôi thúc doanh nghiệp hai bên tham gia. Ông Nguyễn Quang Hiếu, Giám đốc đối ngoại tập đoàn The Hills cho biết, tại thị trường Việt Nam, doanh nghiệp luôn phải lựa chọn giữa mì với bắp và lúa mì khi tìm nguyên liệu đầu vào cho thức ăn thủy sản. Tất cả phụ thuộc vào giá, tính sẵn có ở thời điểm mua và số khâu trung gian. Ngoài ra, bảo quản mì khó hơn vì độ ẩm tại Việt Nam khá cao. Mì để lâu có nguy cơ nấm mốc, bên cạnh tính mùa vụ của loại cây này. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục nông nghiệp và nông thôn. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Quảng cáo và nhắn tin.
Nhằm giúp bà con phòng trừ cỏ dại cho lúa vụ đông xuân 2022-2023, chúng tôi xin giới thiệu đến quý bà con giải pháp dùng thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm Sofit 300EC. Sofit 300EC là sản phẩm chính hiệu của công ty Syngenta. Sofit 300EC phòng trừ sạch các loại cỏ trên ruộng lúa như cỏ đuôi phụng, cỏ lồng vực, cỏ chát lát, lúa cỏ trên ruộng lúa. Đặc biệt sử dụng Sofit 300EC an toàn tuyệt đối cho cây lúa sạ mộng trong điều kiện vụ đông xuân thường rét lạnh sau gieo. Để đạt hiệu quả cao trong việc phòng trừ cỏ dại trên ruộng lúa sạ mộng, bà con nên phun Sofit 300EC ngay sau khi sạ từ 1 đến 3 ngày, phun đúng nồng độ, liều lượng. Phun một bình bơm 16 đến 20 lít nước thuốc cho một sào 500m2 và dẫn nước vào ruộng sau phun từ 2 đến 3 ngày để giữ ẩm mặt ruộng. Để mua đúng thuốc trừ cỏ Sofit 300EC chính hiệu, bà con vui lòng chú ý một số đặc điểm sau. Đúng tên sản phẩm Sofit 300EC, đúng tên nhà sản xuất Syngenta. Dạng chai tròn mới, nhãn tích hợp công nghệ UV giúp nhận diện hàng chính hiệu Syngenta. Sofit 300EC, chuyên gia diệt cỏ và lúa cỏ. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.